Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày những nhận định của Đức Hồng Y Claudia Hymes, người Brazil thuộc dòng anh em hèn mọn Francisco, về Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó là các tiết mục. Mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 44 đến câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy, phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Chị em thân mến, quan sát thực tế hàng ngày, hạt giống nảy mầm làm nứt đất và cây vươn lên. Còn đối với người Kitô hữu, mình máu Thánh Chúa là nguồn trợ lực, là sức thần thiêng. Bánh có thể ăn để sống, nhưng con người không sống chỉ nhờ lương thực vật chất mà còn nhờ những lời làm đầy tâm trí và tinh thần. Đức Giêsu nói, chính người là bánh sự sống, khôn ngoan và bí tích. Lời của người là bánh, nhờ đó con người được sống. Sau cùng, lời đã trở thành người phàm. và người ban chính thịt mình để ai ăn sẽ được sống đời đời. Vì thế, ta có thể nói rằng chính lời của Đức Giêsu và thân mình người là bánh nuôi trần gian. Sự sống là một ân ban của Thiên Chúa cho con người, nhưng nhiều khi chúng ta không hiểu hay từ chối ân ban sự sống này. Vì thế, có khi chúng ta cứ thắc mắc và tự đặt ra những câu hỏi như sự sống đến với ta lúc nào, bởi đâu mà có sự sống, vân vân. Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe cho chúng ta biết chính Đức Giêsu là sự sống, và sự sống bởi Thiên Chúa mà có. Đức Giêsu là Thiên Chúa và là sự sống, nên Người trao ban sự sống cho chúng ta, miễn là chúng ta tin vào Người và luôn kết hiệp cùng Người. Đức Giêsu cũng tự ví Ngài là bánh nuôi dân Do Thái mới, là giáo hội, là chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta nên đã ban Đức Giêsu cho chúng ta. Đức Giêsu đến để đem sự sống cho chúng ta. Sự sống Đức Giêsu ban không chỉ như manna xưa kia, mà là sự sống vĩnh cửu. Đến với Đức Giêsu, chúng ta sẽ được hạnh phúc muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, manna xưa đã làm cho dân Do Thái được sức mạnh để tiếp tục hành trình trong sa mạc gian khổ. Ngày nay, trong sa mạc cuộc đời, chúng con cũng gặp nhiều khó khăn thử thách, bị đói khát, mệt mỏi vì chiến đấu với nghịch cảnh. Xin Chúa cho chúng con biết đến với Chúa là sinh lực của chúng con. Xin cho chúng con biết hoàn toàn phó thác trong tình yêu của Chúa. Chỉ trong Chúa, chúng con mới được hạnh phúc muôn đời. Amen.
Nhờ Chúa, chính tình yêu Chúa, đời sống chúng con tự do.
Nhờ Chúa, chính tình yêu Chúa, đời sống chúng con tự do. Lòng bao tin yêu vui bước trước tôn nhan Ngài, con vang hát vì Chúa tin chung đến muôn đời. Chúa tin chung ngàn đời,
vì Chúa tin chung đến muôn đời. Người tin chung mãi
mãi. Đường dẫn dắt về với Chúa nào, vui đi trong tình an.
Đường dẫn dắt về với Chúa nào, vui đi trong bình an.
Niềm vui muôn dân con tin bước lên gieo mời chung câu hát.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, Chúa tin chung ngàn đời.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, người tận chung mãi mãi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem, Phụ Áp Thuan. Sáng hôm 15 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem, Đức Tổng giám mục Phú Át Thoanh và phái đoàn. Buổi tiếp kiến phái đoàn Tòa Thượng Phụ cho Đức Thánh Cha cơ hội hiểu rõ hơn nữa giáo hội tại Jerusalem và các vấn đề mục vụ ở đây. Sau khi gặp Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thượng Phụ Thoanh đã phát biểu cảm tưởng rằng Ngài là một người rất khiêm tốn. Ngài kiên nhẫn lắng nghe chúng tôi nói. Đức Thượng Phụ cho biết Đức Thánh Cha Francisco biết rất rõ tình hình các Kitô hữu chạy trốn khỏi Trung Đông, hiện đang sống và làm việc rải rác khắp nơi. Đức Thượng Phụ cũng nói rằng nhiều Kitô hữu rời khỏi vùng này đã đến định cư ở châu Mỹ Latin. Có một số người đến Argentina dưới sự chăm sóc của vị mục tử lúc ấy là Đức Hồng Y Bergoglio, Đức Thánh Cha Francisco hiện nay. Sau khi trao đổi riêng với Đức Thượng Phụ Thoanh, Đức Thánh Cha đã tiếp các thành viên khác trong phái đoàn. Đức Thượng Phụ nói, Ngài khuyến khích chúng tôi hy vọng vào Chúa. Xin chúng tôi cầu nguyện cho Ngài, và Ngài cũng sẽ cầu nguyện cho chúng tôi. Tin Vatican. Bộ Giáo lý Đức Tin gặp gỡ Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ. Hôm 15 tháng 4 vừa qua, các vị lãnh đạo của Bộ Giáo lý Đức Tin đã gặp Chủ tịch đoàn Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ. Tham gia cuộc gặp gỡ này còn có Đức Tổng giám mục James Peter Sartain, Tổng giám mục Seattle, Washington, Hoa Kỳ, và là vị đặc ủy của Tòa Thánh phụ trách thẩm định phương diện giáo thuyết đối với Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ. Thông cáo của Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết như trên. Vì đây là lần đầu gặp gỡ, Chủ tịch đoàn Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin Gerhard Louis Müller bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp to lớn của các nữ tu đối với giáo hội tại Hoa Kỳ, như đã thấy tại nhiều trường học, bệnh viện và các tổ chức trợ giúp người nghèo, được các dòng tu thành lập và điều hành trong nhiều năm qua. Sau đó, Đức Tổng giám mục Bộ trưởng nhấn mạnh đến giáo huấn của Công đồng Vatican II về nhiệm vụ quan trọng của các tu sĩ trong việc thúc đẩy một quan điểm về sự hiệp thông trong giáo hội dựa trên niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô và giáo huấn của Hội Thánh như đã được trung thành truyền dạy qua các thời đại dưới sự hướng dẫn của huấn quyền. Ngài cũng nhấn mạnh rằng một hội đồng bề trên thượng cấp như Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ hiện diện là để thúc đẩy những nỗ lực chung giữa các hội dòng thành viên, cũng như cộng tác với Hội đồng giám mục sở tại và các giám mục. Vì thế, hội đồng ấy được thành lập theo hướng dẫn của Tòa Thánh và luôn ở dưới sự hướng dẫn của Tòa Thánh. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Müller đã thông báo cho ban lãnh đạo Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ rằng, mới đây, Ngài đã thảo luận với Đức Giáo Hoàng Francisco về bản thẩm định giáo thuyết, và Đức Giáo Hoàng đã tái xác nhận các đánh giá của bản thẩm định và chương trình cải cách hội đồng bề trên thượng cấp này. Thông cáo của Bộ kết luận. Tòa Thánh thành thật mong muốn cuộc gặp gỡ này sẽ giúp thúc đẩy các nữ tu nêu cao chứng từ toàn vẹn dựa trên nền tảng đức tin và tình yêu Kitô giáo vững vàng, để gìn giữ và tăng cường đức tin và tình yêu ấy, hầu làm phong phú giáo hội và xã hội cho các thế hệ mai sau. Tin Roma. Ước nguyện của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cách đây 15 năm, nay sắp thành sự thật. Đó là một trung tâm quốc tế về gia đình, sắp được xây lên tại Nazareth, Thánh Địa. Theo nguồn tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC, số phát hành thứ ba 16 tháng 4 vừa qua, thì Hội đồng Giáo Hoàng đặc trách gia đình và phong trào canh tân trong Chúa Thánh Thần, hoạt động trong giáo hội tại Italia, đã cùng hợp tác cung cấp tài chính cho việc xây cất trung tâm quốc tế vừa nói trên. Người ta dự trù thời gian xây cất trung tâm quốc tế này sẽ kéo dài 2 năm rưỡi. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng vào năm 1997, dịp cuộc họp quốc tế về gia đình tại Rio de Janeiro, Brazil, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lúc đó đã đưa ra sáng kiến xây một trung tâm quốc tế gia đình tại Nazareth bên Thánh Địa, nhưng tình hình an ninh lúc đó chưa cho phép thực hiện ước mong này. Đến triều Giáo Hoàng của Đức Benedicto thứ 16, trong chuyến viếng thăm Thánh Địa vào tháng 5 năm 2009, Đức Thánh Cha đã làm phép và đặt viên đá đầu tiên cho việc xây trung tâm này. Ngày 18 tháng Giêng năm 2013, Hiệp hội Pháp lý mang tên là Trung tâm Quốc tế Gia đình Nazareth được thành lập và đặt sinh hoạt trung tâm dưới quyền điều hành của Tòa Thánh Vatican, mà cụ thể là Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và Phong trào Italia canh tân trong Chúa Thánh Thần. Tùy việc xây cất trung tâm dự trù sẽ hoàn tất trong vòng 2 năm rưỡi, nhưng những sinh hoạt của trung tâm, như việc tiếp đón, huấn luyện, nâng đỡ và chuẩn bị công tác tái rao giảng tin mừng, thì có thể bắt đầu sinh hoạt sớm, cả trước khi trung tâm được hoàn tất. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Hoàng Minh sẽ trình bày những nhận định của Đức Hồng Y Claudio Hymes, người Brazil, thuộc dòng anh em hèn mọn Francisco, về Đức Thánh Cha Francisco.
Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn đã biết, chiều tối ngày 13 tháng 3, Đức Hồng Y Hummes đã cùng với Đức Hồng Y Agostino Fallini xuất hiện trên bao lơm đền thờ Thánh Phêrô cùng với Đức Tân Giáo Hoàng để chào tín hữu đứng dưới quảng trường. Đức Hồng Y Hummes đã giải thích như sau. Đây là ý muốn của Đức Tân Giáo Hoàng, nhưng là một cử chỉ tự phát. Trong nhà nguyện Sistina, khi các hồng y bắt đầu rước Đức Tân Giáo Hoàng ra bao lần chính giữa đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã xin Đức Hồng y giám quản Roma đứng gần ngài, rồi ngài quay qua tôi và nói, xin mời Đức Hồng y đến. Tôi muốn Đức Hồng y đứng gần tôi, vì Đức Hồng y đã luôn luôn gần gũi tôi. Vì thế là tôi đã được đứng bên ngài. Đức Hồng y Hummes thuộc dòng Francisco, và Đức Thánh Cha lại chọn tên là Francisco. Đức Hồng Y Hummes giải thích thêm như sau. Việc Đức Thánh Cha chọn tên Francisco đã khiến cho tất cả mọi người, kể cả các Hồng Y chúng tôi rất ngạc nhiên. Có lẽ đó cũng là một lý do khác khiến cho Đức Thánh Cha muốn tôi đứng gần ngài. Tôi không biết, nhưng tôi đã rất sung sướng về sự kiện này. Sự đơn sơ, lòng khiêm tốn cũng như sự sâu sắc của các sứ điệp của Đức Tân Giáo Hoàng cũng rất là ngoại thường. Đức Tân Giáo Hoàng lúc đó còn xin dân chúng cầu xin Chúa cho ngài nữa. Quả thật, các chủ chăn cần được phúc lành của Chúa và lời cầu nguyện của dân chúng. Rồi cả việc chọn tên Francisco là một tên gọi đầy các ý nghĩa và sứ điệp. Một tên gọi duy nhất trong lịch sử của các giáo hoàng. Ngài đã chọn nó, và điều này có giá trị hơn biết bao nhiêu bút tích và các diễn văn. Tất cả mọi người đều đã hiểu điều này. Trong nghĩa, nó thúc đẩy thử nghiệm các phương pháp mới trong việc trao truyền tin mừng. Đức Tân Giáo Hoàng đã nói với các hồng y, và nó mở ra các con đường mới trong cuộc sống của giáo hội. Đức Hồng y Hummes giải thích thêm cụm từ, mở ra các con đường mới cho giáo hội như sau. Trước hết, về một giáo hội đơn sơ hơn, nghèo hơn, và nhất là đối với các người nghèo. Trao ban cho người nghèo chỗ đứng mà Chúa Giê-xu đã dành để cho họ. Thật ra, chính họ là người đầu tiên được lãnh nhận tin mừng và tình yêu thương của giáo hội. Đức Hồng Y Hummes đã từng là chủ chăn trong nhiều năm bên Brazil, tại Santo André, Fortaleza và Sao Paulo, nhưng cũng đã có một vai trò trách nhiệm trong các cơ quan trung ương tòa thánh như là Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Trả lời cho câu hỏi, Đức Hồng Y cho rằng Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ mở ra một cánh cửa mới, cả trong cấu trúc cai quản trung ương của giáo hội hay không? Đức Hồng Y giải thích như sau. Đề tài các cơ quan trung ương tòa thánh đã được các Hồng Y chúng tôi thảo luận rất nhiều trong các phiên nhóm khoáng đài trước mật nghị. Rất nhiều Hồng Y chờ mong một cải tổ trung ương tòa thánh, và tôi khá chắc chắn là Đức Tân Giáo Hoàng sẽ làm điều này. Và sẽ làm dưới ánh sáng lời Chúa, tính cách nền tảng, sự đơn sơ và khiêm tốn như tin mừng đòi hỏi. Luôn luôn theo dấu chân của Thánh Francisco mà Ngài đã chọn làm tên gọi. Thánh Francisco đã có một tình yêu lớn lao đối với giáo hội phẩm trật, đối với giáo hoàng. Thánh nhân đã muốn rằng các tu sĩ của dòng là công giáo và tuân phục Ngài giáo hoàng như Thánh nhân đã nói. Nhiều người đã nhấn mạnh sự kiện Đức Francisco đã nêu bật việc Ngài là chủ chăn của giáo hội phổ quát trong cương vị là giám mục Roma. Đức Hồng Y giải bày ý kiến của mình về điều này như sau. Điều này nói với chúng ta về tính cách giám mục đoàn, về ý nghĩa cao cả của tình huynh đệ của Đức Giáo Hoàng đối với các giám mục. Đức Phanxicô cảm thấy Ngài là một người trong giám mục đoàn, nhưng cũng là thủ lãnh của giám mục đoàn này. Và Ngài đã nhấn mạnh một cách đúng đắn cả hai khía cạnh của giám mục đoàn, và cũng như sự hiệp nhất và sự khác biệt của nó. Đức Thánh Cha Phanxicô là giáo hoàng đầu tiên người châu Mỹ Latin, và châu Mỹ Latin đã rất vui sướng về sự chọn lựa này. Có thể nói, toàn thể giáo hội đều vui sướng, vì sự lựa chọn này đã chứng minh cho thấy rằng giáo hội công giáo thật sự đại đồng. Giáo hội không phải là một thực thể Âu Châu có cành ở nơi khác. Giáo hội đã luôn luôn là như vậy, nhưng việc lựa chọn một vị giáo hoàng trong vùng ngoại ô của thế giới cho tất cả mọi người thấy rằng giáo hội là một thực thể đại đồng trong cả các sự kiện nữa. Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013 sẽ diễn ra tại Rio de Janeiro, bên Brazil vào tháng 7 và tháng 8 tới đây. Đức Hồng Y nói lên ý kiến của Ngài như sau. Tôi chắc chắn là Đức Thánh Cha sẽ đi Rio de Janeiro, mặc dù chưa có xác nhận rõ ràng nào, nhưng tôi biết Ngài muốn đi. Đức Thánh Cha sẽ ban tặng cho Brazil và toàn thế giới ơn và niềm vui lớn lao này, bởi vì sẽ có sự hiện diện của rất nhiều bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Và tôi tin rằng vì tò mò sẽ không chỉ có các bạn trẻ nam nữ, mà cả những người khác nữa. Cuối cùng, cũng như là một người đích thân quen biết Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng Y nhận định về Đức Phanxicô như sau. Đức Thánh Cha Phanxicô là một người có một nền tu đức và cầu nguyện rất sâu xa, sống vì phúc âm và sống tương quan của Ngài với Chúa Giêsu Kitô với sự đơn sơ, sâu thẳm. Thật thế, một người càng đến gần Thiên Chúa, thì cuộc sống tinh thần của người đó càng trở thành đơn sơ. Thế rồi trong những ngày này, Ngài đã có cách cho tất cả mọi người thấy sự thanh thản rất lớn trong tâm hồn. Rồi Đức Thánh Cha đã chào các hồng y chúng tôi từng người một. Ngài đã làm điều đó với tất cả sự tự nhiên, như thể đã không có gì ngoại thường xảy ra đối với Ngài, mặc dù Ngài rất hiểu biết điều gì đã xảy ra đối với mình. Bởi vì khi một hồng y được bầu làm giáo hoàng, thì chính Thiên Chúa sức dầu cho Ngài. Đức Thánh Cha thuộc dòng tên, nhưng đã là Tổng Giám mục Buenos Aires, nơi Ngài đã yêu thương dân chúng và người nghèo, và được mọi người yêu lạt. Chính ở đó đã nảy sinh ra việc Đức Thánh Cha chọn tên gọi là Phanxicô. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nhận định của Đức Hồng Y Humas về Đức Thánh Cha Phanxicô qua bài lược thuật của Linh Tiến Khải từ Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Em tham gia cuộc thi không phải vì danh hiệu hay vì muốn nổi tiếng, vì em biết em chưa phải là tài năng gì xuất sắc. Nhưng em thi vì em muốn chứng minh một điều rằng không có gì là không thể nếu chúng ta không mất niềm tin. Chúa có sứ mạng riêng cho mỗi người, như anh Nick Vujicic đã nói. Đó là phát biểu của bạn trẻ Dương Quyết Thắng, chàng trai không tay đã lọt vào chung kết chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam's Got Talent mùa thứ hai diễn ra vào tối ngày 7 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, qua cuộc trò chuyện do phóng viên Việt Catholic thực hiện, mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện về bạn trẻ công giáo Joan Bautista Dương Quyết Thắng, người đã dùng chính nghị lực sống của mình để chứng minh rằng, với niềm tin mãnh liệt vào Chúa, chúng ta có thể làm nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống này. sinh ra trong một gia đình công giáo thuộc giáo xứ Kể Mui, hạt Nghĩa Yên, Hương Sơn, Hà Tĩnh, giáo Phọng Vinh. Ngoài thời gian phụ giúp công việc đồng án, Gioan Bautista Dương Quyết Thắng đã tự tìm tòi học hỏi từ các lớp dạy đàn nhạc trong nhà thờ để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc của mình. Tai nạn không may đã xảy ra với Thắng sau khi anh thi đại học một tuần. Trong một lần đi hát phục vụ đám cưới và dựng rạp cưới để kiếm thêm tiền thu nhập, Thắng đã bị điện cao thế dập và phải phẫu thuật cắt bỏ đôi tay. Thắng đã chia sẻ về cuộc sống của mình sau biến cố bất hạnh trên như sau. Trong thời gian em trở về nhà sau khi ra viện mà không còn đôi tay, em rất chán nản, cảm thấy tủi thân và bất lực vô cùng. Thấy em như vậy, gia đình, cha xứ và các bạn bè trong ca đoàn đã động viên em rất nhiều. Và như hồng ân của Chúa, một lần em nhận được một bưu kiện của chị gái em là Sơ Maria Dương Thị Hiền, dòng thừa sai bác ái Chúa Kitô Sài Gòn. Trong đó có một đĩa DVD của anh Nick Vujicic. Xem đĩa của anh ấy, nghe anh ấy chia sẻ, nhìn những việc anh ấy đã làm, đã cố gắng và đặc biệt thấy được niềm tin mãnh liệt nơi anh ấy vào Thiên Chúa, nên em thấy mình cũng có thể làm được như thế. Từ đó, em lao vào tập đàn từng tí một. Đầu tiên, em tập bằng chân, nhưng do bàn chân to quá, các ngón chân lại quá ngắn, nên thường bị dính vào các phím đàn khác, không đánh được rõ nhạc. Em lại chuyển qua tập bằng cùi tay. Nhiều khi cũng nản, nhưng mà mỗi lần như thế lại được sự động viên của mọi người. Em cũng cố gắng cầu nguyện nhiều nên em cũng vượt qua được. Để có thể sử dụng thành thạo một nhạc cụ nào đó với một người bình thường có đầy đủ hai tay đã là điều khó khăn. Vì thế có thể nói đó sẽ là điều không tưởng với một người không tay như Thắng. Lắng nghe những chia sẻ của Thắng, chúng ta sẽ càng hiểu rõ hơn những khó khăn, cũng như những động lực nào đã giúp Thắng có thêm nghị lực trong việc tập luyện khi tham gia vòng bán kết và chung kết của chương trình tìm kiếm tài năng. Thắng cho biết như sau. Vì gia đình em cũng khó khăn vất vả, lại đông anh em, nên không có điều kiện học hành bài bản qua các trường lớp. Em chỉ học nhạc ở nhà thờ Kể Mui vào những dịp hè do các thầy và các sơ mà cha xứ mời về dạy cho ca đoàn nên cũng không học được nhiều, chủ yếu là tự mày mò thêm. Vì thế, việc em lọt vào vòng trong cộng thêm những đòi hỏi khắt khe của chương trình nên việc tập luyện của em cũng căng hơn. Vì chưa qua trường lớp gì nên em phải học lại thanh nhạc, rồi học đánh đàn, kết hợp với ban nhạc cũng là khá vất vả và căng thẳng. Những khi đó em thường cầu nguyện, hoặc ra nhà thờ Đức Bà. Em còn đi thăm mộ cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp ở giáo họ Tắc Sậy, tỉnh Bạc Liêu, để xin thêm ơn tăng thêm sức mạnh. Em tin là nếu gặp khó khăn gì, mình cố gắng và cầu nguyện cùng Chúa thì mình cũng sẽ vượt qua. Em rất tự hào vì mình là người công giáo, có niềm tin vào Thiên Chúa. Em nghĩ đây sẽ là động lực lớn để cho em tiếp tục tiến bước không chỉ trong cuộc thi này mà cả trên đường đời. Vì khác với các thí sinh khác, em luôn có người sát cánh bên em, tiếp thêm cho em sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, người đó là Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, ngạn ngữ Do Thái có câu, vì Thượng Đế không có mặt ở khắp nơi nên đã sinh ra người mẹ. Vì thế trong cuộc đời của Thắng, đặc biệt từ lúc Thắng gặp tai nạn không may cho đến nay, mẹ chính là người đã giúp cho Thắng có nhiều động lực để vượt qua những khó khăn trong việc theo đuổi đam mê, cũng như những khó khăn trong cuộc sống đời thường. Với lòng biết ơn sâu sắc, Thắng đã nói về mẹ, người đã được Chúa gửi đến để thay Ngài chăm sóc và yêu thương Thắng như sau. Mẹ là người đã giúp cho em có động lực ý chí lớn nhất. Mẹ hy sinh cho em rất nhiều. Mẹ là người chăm lo em hàng ngày, từ khi em bị tai nạn và cho đến giờ vẫn thế. Mẹ là nguồn động viên lớn nhất của em. Mẹ luôn dặn dò em phải biết trông cậy và bám víu vào Thiên Chúa. Đêm nào mẹ cũng cầu nguyện cho em. Vì thế nên, mỗi khi nghĩ đến mẹ, em lại càng cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Nghị lực của Thắng đã khiến nhiều người phải nể phục khi anh đã đăng ký tham gia chương trình Tìm Kiếm Tài Năng, và sau phần thể hiện nồng nàn và tươi sáng với ca khúc Và Tôi Cũng Yêu Em, sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, Thắng đã vào đến vòng chung kết. Thế nhưng, Thắng đã nói về sự thành công của mình khi lần lượt vượt qua vòng loại, vòng bán kết, rồi đến vòng chung kết một cách khiêm tốn như sau. Em khá là bất ngờ khi em được chọn, vì em không tự tin lắm về khả năng của mình. Em chỉ cố gắng làm hết khả năng của mình và truyền tải những thông điệp về cuộc sống qua những bài hát. Em nghĩ rằng, em được chọn có lẽ là do nhiều người cầu nguyện cho em nên Chúa đã nhậm lời. Và có lẽ như anh Huy Tuấn, giám khảo chương trình đã chia sẻ, Thượng Đế muốn em mang một thông điệp gửi tới mọi người về niềm tin và cuộc sống. Bởi vì nếu xét về tài năng thì em còn thua kém nhiều lắm, nên chính sự cầu nguyện và sự bình chọn của mọi người dành cho em mới tiến sâu vào vòng trong như thế. Đồng thời, Thắng cũng khiêm tốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những ai quan tâm giúp đỡ trong lúc anh gặp tai nạn khó khăn xảy ra, trước tiên là gia đình, cha xứ, cộng đoàn giáo xứ Kẻ Muôi, các thầy, các sơ, bạn bè đã luôn đồng hành giúp đỡ Thắng vượt qua mọi khó khăn. Thắng đã tự nhủ với lòng mình rằng, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải làm được điều gì đó có ý nghĩa để đáp lại tình cảm của mọi người đã dành cho mình. Thắng đã gửi gắm tâm sự của mình với những người trong thời gian qua đã đồng hành với Thắng và bình chọn cho Thắng, đặc biệt là những người đã cùng niềm tin với Thắng rằng, em cũng không biết lấy gì cảm ơn sự ưu ái mà mọi người đã dành cho em. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng mọi người đã dành sự quan tâm theo dõi và cầu nguyện cho em. Em mong sẽ được sự đồng hành của mọi người nhiều hơn, mong mọi người sẽ cầu nguyện nhiều cho em. Em xin chân thành cảm ơn và nguyện xin Thiên Chúa ban bình an cho mọi người. Và với một trái tim tha thiết yêu cuộc sống, một niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa, Thắng đã nói về những dự định tương lai của mình như sau. Em muốn cống hiến một chút khả năng bé nhỏ của mình. Em muốn thu âm một album thánh ca về tình Chúa rất đặc biệt. Nếu thực hiện được, em nghĩ rằng, những ca từ, những nốt nhạc đó sẽ diễn tả những biến cố Chúa đã làm trên bản thân em, và có thể nó sẽ là nguồn động viên cho những người đang gặp những biến cố khó khăn trong cuộc sống, biết tin tưởng và cậy trông vào Chúa để vượt qua khó khăn. Quý vị và các bạn thân mến, khi trình bày bài hát Và Tôi Cũng Yêu Em, bạn trẻ Joan Bautista Dương Quyết Thắng đã chuyển tải tới mọi người những cảm nghiệm sâu sắc về một niềm tin mãnh liệt vào con người và cuộc sống, cho dẫu bản thân có gặp phải nhiều khó khăn thử thách. Riêng với những người Công giáo, thì sự tin tưởng và lòng cậy trông vào Chúa của Thắng cũng là tấm gương sống động cho cuộc đời sống đạo của mỗi người trong chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cùng với sự kính trọng đối với người khác, sự ngây thật là đức tính nền tảng làm nên tòa nhà nhân cách của con người. Tiếp tục ôn lại những giá trị đạo đức nền tảng ấy, hôm nay chúng tôi xin được nói đến sự ngây thật. Một cậu bé 5 tuổi được người cha dùng xe gắn máy đưa đi chơi. Đến một ngã tư, người cha vượt đèn đỏ. Đứa con thắc mắc. Ba ơi, trong lớp cô giáo bảo chúng con phải dừng lại khi thấy đèn đỏ. Người cha giải thích. Con đừng lo, ở đây vắng không có xe cộ nhiều. Hơn nữa đâu có cảnh sát mà con sợ. Khi cậu con trai lên 12 tuổi, một hôm mẹ nó đưa đi xem chiếu bóng. Người mẹ dặn con, khi nào người bán vé hỏi tuổi, con cứ nói 10 tuổi thôi nghe. 10 tuổi thì chỉ trả tiền nửa vé thôi. Khi lên 16 tuổi, một hôm, cậu nghe cha nói chuyện trong điện thoại với một người bạn như sau. Cậu đừng lo, mình ăn được bao nhiêu cứ ăn. Thời buổi này mà, ai mà chả thanh nhũng. 18 tuổi, cậu con trai bước vào đại học. Vừa hết kỳ học đầu tiên, cha mẹ cậu nhận được một thư báo của trường như sau. Thưa ông bà, chúng tôi rất lấy làm tiếc để báo cho ông bà biết rằng chúng tôi buộc phải đuổi con của ông bà ra khỏi trường. Con ông bà đã vi phạm nội quy vì bị bắt quả tang gian lận trong kỳ thi cuối học kỳ vừa qua. Nhận được tin này, cha mẹ cậu thở dài. Làm sao có chuyện như thế? Nó vẫn là một đứa con ngoan mà. Nó là chịu ảnh hưởng của xã hội và bạn bè xấu rồi. Phản ứng của bậc cha mẹ trong câu chuyện trên đây xem ra rất bình thường. Ai cũng nghĩ rằng mình đã làm hết bổn phận đối với con cái. Ai cũng nghĩ rằng mình đã lo lắng cho con cái được tươm tất đầy đủ và đã dạy dỗ chúng nên người. Họ quên mất một điều là, bài học vỡ lòng, cơ bản và hữu hiệu nhất chính là cách sống của họ, mà cụ thể là mỗi một lời ăn tiếng nói hằng ngày của họ. Cha mẹ dạy cho con cái biết sống ngay thật và nói sự thật, khi chính họ biết tôn trọng sự thật. Họ phải nhớ rằng, họ phải đón nhận hậu quả của chính sự dối trá của mình. Nghe nói có một tai nạn vừa xảy ra, một ký giả vội vàng tìm đến hiện trường. Đám đông bao quanh đông nghẹt, đến độ người đứng bên ngoài, không thể biết được nạn nhân là ai. Không thể đến gần được cho nên, người ký giả liền nói lớn. Xin làm ơn cho tôi được vào bên trong, vì tôi là cha của nạn nhân. Nghe thế, ai cũng tìm cách nhường chỗ cho ông được đến gần nạn nhân. Người ký giả sượng đến chín người khi ông được vào giữa đám đông, bởi vì nạn nhân chỉ là một con chó. Con người phải gánh chịu hậu quả của sự dối trá của mình. Nếu con cái có lấy dối trá, lừa đảo, làm luật sống, điều đó một phần cũng do chính cách cư xử của cha mẹ mà chúng học được. Khi con người nói sự thật, họ sẽ không phải bận tâm để nhớ lại những gì mình đã nói. Có lần người ta hỏi ông Sam Rayburn, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Thưa ông Chủ tịch, mỗi ngày ông gặp gỡ với không biết bao nhiêu người. Ông không hề ghi lại những gì ông đã nói với mỗi người, nhưng ông không bao giờ quên những gì ông đã cam kết. Đâu là bí quyết giúp ông nhớ những gì ông đã nói với tất cả mọi người ông gặp mỗi ngày? Ông Rayburn trả lời, nếu bạn nói sự thật, bạn sẽ không cần phải nhớ nữa. Quả thật, nếu luôn nói sự thật, con người sẽ không sợ phải nói quanh co nữa. Chúng ta hẳn còn nhớ thái độ của Tổng thống Bill Clinton trong vụ tai tiếng về tình ái với cô Monica Lewinsky. Ông thề thốt nói sự thật, chỉ nói sự thật, và tất cả sự thật, nhưng lại dùng đủ thứ thuật ngữ để nói quanh co. Khi sự thật được phơi bày, ông đã phải gánh chịu tất cả hậu quả của sự dối trá của mình. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Thật thế, chỉ có sự thật mới mang lại tự do đích thực cho con người. Khi con người luôn sống theo sự thật và nói sự thật, họ không có gì để phải sợ hãi nữa. Xây dựng trên sự dối trá, chế độ độc tài nào cũng cai trị bằng sự khủng bố, và cái vòng lẩn quẩn cứ thế mà quay. Người dân vì sợ hãi mà đành phải sống dối trá. Chế độ nhờ sự sợ hãi của người dân mà tồn tại và tiếp tục dối trá. Nhưng một xã hội xây dựng trên sự dối trá là một xã hội không có nền tảng. Như Chúa Giêsu đã nói, xã hội ấy chẳng khác nào một ngôi nhà xây trên cát. Sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Khi nói điều đó với những người Do Thái, nhất là các biệt phái và luật sĩ, Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến lối sống giả hình của họ. Bao lâu họ không nhìn nhận lối sống giả dối của họ, họ vẫn mãi là những người nô lệ. Nô lệ trong sự khoe khoang, nô lệ trong thành kiến đối với người khác, nô lệ trong mù quáng. Cha mẹ của người sinh viên trong câu chuyện trên đây ngỡ ngàng khi nhận ra sự gian dối của người con của họ. Họ ngỡ ngàng là bởi vì họ chưa nhận ra rằng chính cách cư xử của họ đã nhào nặn ra một người con như thế. Do đó, để có thể dạy dỗ con cái về sự thật, trước hết cha mẹ cần phải không ngừng duyệt xét lại cách cư xử của họ. Có thành tâm nhìn nhận những sai sót của mình, cha mẹ mới thực sự cảm thấy là những con người tự do để có thể truyền đạt cho con cái những giá trị đạo đức nền tảng của cuộc sống. Để kết thúc cho câu chuyện gia đình tuần này, một lần nữa, chúng tôi xin được trở lại với Quốc văn giáo khoa thư để đọc lại bài học có tựa đề Tính nói dối. Nói dối là bụng nghĩ một đàng, mồm nói một nẻo. Ta không nên nói dối bao giờ. Nói dối là một tính rất xấu. Ất là con người hàng nước ở bờ đê. Nó có tính hay nói dối? Đã nhiều lần nó kêu cháy để đánh lừa người ta mà cười. Một hôm, cha mẹ nó đi vắng, lửa bốc lên cháy nhà. Nó chạy vào trong làng kêu cháy rầm lên. Nhưng người ta tưởng là nó lại nói dối để đánh lừa, cho nên không ai ra cứu. Đến khi biết là cháy thật, thì chữa không còn kịp nữa. Bây giờ, ất mới biết, nói dối là dại và thiệt hại cho mình. Một lời nói dối, sám hối 7 ngày. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chữa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lắm niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện vui xưa kể rằng có hai anh chàng ở gần nhau. Một người tuy nghèo nhưng hay chữ, và một người thì giàu nhưng dốt đặt. Một lần anh nghèo đến dinh quan xin học bổng, quan thử tài bằng cách bắt ứng tác một bài thơ. Anh chàng nhìn thấy con ngựa trắng gần đấy, bèn vịnh luôn. Bạch mã mau như tuyết, tứ túc cương như thiết, tướng công kỵ bạch mã tẩu như phi. Đại ý 4 câu thơ nói rằng, ngựa lông trắng như tuyết, 4 chân cứng như sắt, quan lớn cưỡi ngựa trắng phi như bay. Quan nghe xong rất hài lòng, thưởng cho anh chàng tiền và thóc. Lúc nhấc quan gánh lên thấy chưa cân, anh chàng lém lỉnh than rằng, nhấc bên trọng, nhấc bên khinh. Quan khen hay và bèn cho thêm thóc để cân bằng. Biết chuyện, anh nhà giàu nổi lòng tham, bèn xin anh nhà nghèo truyền lại hết nội dung bài thơ, các câu đối đáp để học thuộc lòng, rồi hôm sau cũng đến dinh quan xin tiền học. Quan cũng yêu cầu ứng tác thơ, nhưng lúc đó không có con ngựa trắng, mà chỉ có một cụ bà đang quét sân. Anh chàng bèn gượng đọc. Bà cụ mau như tuyết, tứ túc cương như thiết, tướng công kỵ bà cụ tẩu như phi. Dĩ nhiên, quan nổi giận, thét lính nọc ra, quất 30 roi vào mông. Anh chàng vẫn cố thều thào nốt câu, nhất bên trọng, nhất bên khinh. Thế là, quan ra lệnh đánh thêm 30 roi nữa vào lưng cho công bằng. Quý vị và các bạn thân mến! Qua câu chuyện vui, người xưa muốn để lại cho chúng ta một bài học mà vẫn còn giá trị nhắc nhở cho chúng ta ngày nay, đó là nếu chúng ta có tính học đòi bắt chước một cách mù quáng, thiếu nhận thức, sẽ dẫn đến những kết cục dở khóc dở cười như thế. Chúng ta đang sống trong một xã hội mang tính cộng đồng cao, và chính lối sống bầy đàn đã khiến chúng ta luôn muốn sống theo quan điểm, ai sao tôi vậy, thà dạy bầy còn hơn khôn độc. Hay như một thi sĩ xưa đã tự nhủ, thiên hạ có khi đang ngủ cả, dạy gì mà tỉnh một mình ta. Tuy nhiên, chính lối sống không tự biết mình, không làm chủ được mình mà cứ mãi chạy theo những bắt chước dạ dột, mù quáng với động cơ chủ yếu là không muốn mình bị loại bỏ trong cái nhìn chung của mọi người sẽ khiến chúng ta đánh mất chính mình. Trong cuộc sống hiện nay, xu hướng toàn cầu hóa và tính cộng đồng trong xã hội đòi hỏi chúng ta phải có những sự hòa nhập nhất định vào nền văn hóa chung của xã hội mình đang sống. Tuy nhiên, hòa nhập chứ không phải hòa tan. Khi tiếp thu những xu hướng văn hóa mới, chúng ta phải có năng lực sàng lọc để biết chọn lựa những gì thích hợp và thực sự mang lại lợi ích cho cuộc sống tinh thần cũng như vật chất của mình. Cũng như chúng ta phải biết nói không, phải biết cách thoát ra những ảnh hưởng tiêu cực có thể có của những xu hướng sống mới đang bao trùm mọi lĩnh vực của cuộc sống như văn hóa, thời trang, giải trí và ngay cả các tiêu chí làm nên giá trị của con người. Người ta dễ dàng nhận thấy rằng con người ngày nay cũng ngờ nghệch, không khác gì anh chàng nhà giàu ngày xưa. Cũng bị những sôi động và đầy ấp sự lôi kéo của cuộc sống, chi phối trong từng suy nghĩ, từng hành động, từng sở thích của mình. Đặc biệt là giới trẻ, thành phần rất nhạy cảm với những cái mới của xã hội hiện nay. Họ ăn mặc, sửa sang hình thức theo từng xu hướng của xã hội. Họ thay đổi quần áo, tóc tai sao cho giống với những trào lưu thời trang đang được xã hội ưa chuộng. Bất chấp những hình thức đó có phù hợp với dáng vóc, văn hóa và tính cách của mình hay không. Trong lĩnh vực tri thức, để chạy theo xu hướng trọng bằng cấp, thì phong trào đại học tại chức cũng là một cách thế được rất nhiều người lựa chọn. Người người đi học, nhà nhà đi học, mà không quan tâm đến chất lượng kiến thức mình thu nạp được là như thế nào. Miễn sao có một tấm bằng, có một học vị, cho giống với mọi người là được. Cho con đi du học nước ngoài cũng đang là một xu hướng được rất nhiều phụ huynh lựa chọn, mà không cần biết rằng con cái mình có khả năng thích nghi được với cuộc sống ở nước ngoài, và nhất là có một khả năng thực sự đáp ứng được với việc học tập hay không. Chúng ta giỏi bắt chước đến nỗi sẵn sàng du nhập ngay những ngày lễ hội mà trước đây còn rất xa lạ với văn hóa của người Việt, và xem ra chúng ta còn mừng những ngày lễ đó còn tốn kém và long trọng hơn cả những người dân ở quốc gia sản sinh ra lễ hội đó. Và điều cần nói đó là, chúng ta rất dễ dàng bắt chước và chạy theo những việc ăn chơi, thời trang, giải trí, và tuyệt nhiên những điều như cách nghĩ, cách làm theo tác phong của một xã hội công nghiệp, ý thức cộng đồng, năng động sáng tạo, những tố chất vốn có của một xã hội thời hiện đại, thì lại không được chúng ta mặn mòi học hỏi, bắt chước hay du nhập vào đời sống của mình. Một văn sĩ đã viết, đời sống con người không phải là một xa lộ tốc hành nối liền từ cái nôi đến ngôi mộ. Chúng ta cần có những điểm dừng, những khoảng lặng, vì đó là điều cần thiết để chúng ta nhìn lại chính mình. Nhìn lại chính mình để hiểu rằng sự thay đổi về hình thức, thời trang hay địa vị bằng cấp không hề làm nên giá trị thật của mình. Giá trị làm người là giá trị bất biến mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chính Ngài cũng yêu quý và trân trọng chúng ta khi cho chúng ta được giống hình ảnh của Ngài. Thế nên, cách duy nhất để giữ vững giá trị đó, đó là chúng ta hãy sống và tuân giữ lời Ngài. Chỉ có một khuôn mẫu chúng ta nên bắt chước, và cũng chỉ có một hình ảnh mà chúng ta ngày càng phải biến đổi bản thân để trở nên giống, đó chính là Thiên Chúa mà thôi. Rất có thể khi trở nên giống như hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta sẽ trở nên khác biệt với tập tục, não trạng, một chủ trương, một trào lưu hay một thang giá trị sống của một xã hội nào đó. Thế nhưng, chúng ta hãy can đảm lội ngược dòng, vì đi theo Chúa, bắt chước Chúa, là đi theo điều tốt, là thực hiện các bổn phận mà lương tâm đạo đức của con người buộc chúng ta phải thi hành, là cách thế duy nhất để chúng ta nâng cao giá trị làm người của mình. Lạy Chúa, Chúa đã phán, anh em hãy trở nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Xin cho chúng con luôn biết chọn lựa Chúa là hình ảnh, là mẫu gương để chúng con bắt chước và biến đổi chính mình để ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Có như thế, chúng con mới thực hiện được lời nhắc nhở rằng, giữa một thế hệ gian tà, sa đọa, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Amen.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chân hy vọng, là đường để con hằng dõi bước.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu và bình an của Chúa Kitô Phục Sinh Khải Hoàn.